Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, hôm nay là ngày 9 tháng 5 2013, nhằm ngày 30 tháng 3 năm Quý Tỵ. Hôm nay chúng ta nghe lại những cái loạt bài nhắc nhở tu học từ xa đó, thì hôm nay là nhằm kỳ thứ 209, có cái nhan đề của cái bài thơ trong cái tập 7 của những tập sách Ngón Tay Chỉ Trăng. Cái bài thơ có nhan đề là Gà Gái Trưa. Gà Gái Trưa lại cũng là một đối tượng tham thiền. Thì hôm nay coi như là cách khoảng một tháng chúng ta không có gặp gỡ nhau, không có nhắc nhở nhau, là tại vì là tôi có trong con người là tuổi này thì nó nhiều thứ lắm, nhưng mà có một thứ là cái đợt mà tôi đợt đó tôi về thành phố Hồ Chí Minh, tức là Sài Gòn, để mà chữa trị những cái răng nó viêm rồi, nó rất rối, nhức nhối rồi, thành ra là về từ lúc đó tới nay là một tháng, bữa nay là khá rồi. Nhớ tới các bạn gần xa anh đi trẻ, cũng đồng thời là báo cho các Phật tử gần xa tăng ni trẻ biết rằng là trong tháng qua là tôi cũng có nhận được những cái tin ở xa gửi thăm hỏi thăm sức khỏe qua cái điện thoại của bàn của Liễu Liễu Đường, chứ tôi không có trực tiếp là gặp ai hết, tại vì sức khỏe nó không được tốt. Hôm nay thì tiếp tục những cái bài học này, cũng là những cái bài mà nhắc nhở cho mình và cho người, cho các Phật tử gần xa, qua bài thơ là Gà Gái Trưa. Là thơ rằng: tiếng gà e ẻ rất nồng trưa, con kẽn phong linh gió nhẹ đưa, tính dậy ô lâm pha một ấm, trà thơm vị ngát nước non nhà. Cái bài thơ này nghe qua đó thì so với cái con đường học đạo hành đạo của Đức Phật để được chứng đạo đó thì mình thấy rằng là trong bài thơ này tự nó có cái chất chưa có khả năng thành Phật được, là tại vì mình còn hơn Phật, mình là đệ tử Phật mà mình còn hơn Phật, là vì còn trưa rồi ngủ trưa rồi tỉnh dậy rồi pha trà ổ lông uống, mà trà ổ lông là cái loại trà thơm vị ngát, như thế thì rõ ràng là mình hơn Phật rồi. Mà tôi xin nhắc với các thiện hữu tri thức cũng như là các tăng ni trẻ, cái vai trò chính của người đệ tử Phật của chúng ta mà chúng ta mà hơn Phật là chúng ta coi như con đường thành Phật không có hy vọng gì, nói thẳng là như thế. gần đây tôi phát hiện ra cái chân lý của đạo Phật và cái then chốt, cái cốt lõi của người học đạo, hành đạo để chứng đạo, mà cụ thể là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái then chốt nào, cái trọng tâm nào, cái lý do chính đáng nào làm cho Đức Phật thành đạo, tôi đã phát hiện được rồi, phát hiện rất rõ. Mà tôi đã làm bài thơ trong cái tập Ngón Tay Chỉ Trăng thứ 9 để cúng dường, để cúng, để cống hiến cho tăng ni trẻ, cho Phật tử gần xa sau này. Bây giờ thì cái tập Ngón Tay Chỉ Trăng thứ 9 tôi đang viết trực chỉ để rồi đương nhiên là viết xong rồi là em này gửi cúng dường tăng ni trẻ, Phật tử gần xa đọc chơi. Thật sự là nói là chơi chứ còn trong đó nó nhắc nhở nhiều mặt lắm. Không có bài nào mà chơi cái kiểu mà chơi không chơi cho qua ngày đoạn tháng, không phải vậy. Mà như nhiều lần tôi nhắc nhở là chơi của chúng ta đó, tức là ta nhìn dạng pháp. Người tu sĩ nhìn dạng pháp như là những cái người mà quý tộc cởi ngựa xem qua vậy. Vườn hoa muôn màu, muôn sắc, muôn vẻ, muôn ngàn thứ. Nhưng mà những cái người quý tộc, những nhà vua chẳng hạn, họ muốn đi xem hoa, họ không cần lội chậm rãi từ chút, đi từng nựng nịu từng bông, không có. Coi như vậy chừng nào cho hết. Cho nên là người ta xem qua thì xem, nhưng mà ta cởi ngựa ta xem, thấy nhiều thứ lắm nhưng mà không có muốn ngắt thứ nào, cắt thứ nào, bẻ thứ nào gì hết. Mình phải tập cái tánh đó, phải lấy cái câu tục ngữ cởi ngựa xem qua của người đời đó mà mình học đạo được lắm. Chúng ta tập nhìn dạng pháp như cởi ngựa xem qua. Và một tầng cao hơn nữa là hãy nói không với vạn pháp. Bởi vì chúng ta phải tập nhìn dạng pháp như hoa đốm giữa hư không. Vì vậy phải tập nhận thức dạng pháp để rồi nói cho được, nói không với vạn pháp. Để thành tựu được một cái mục đích tôn chỉ tối cao của Đức Phật đã làm là ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Đức Phật là người không có gì để cho ai hết, và cũng không có ai là người nhận cái vật gì của Đức Phật cho, ngoài cái chánh pháp mà Đức Phật nói bằng ngôn từ. Bằng văn tự, bằng ngôn từ chứ không có văn tự. Còn tự thân Đức Phật cũng không có một cái gì, vật gì để cho ai hết. Tự thân mình không có, vật không có, thì người nhận ở đâu mà có? Ai là người nhận? Từ cái chỗ đó mà tôi phát hiện ra cái chữ ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, mà Lục Tổ Huệ Năng đại ngộ từ một cái câu đó, từ một câu mà nghe của một người thí chủ, một người Phật tử tụng kinh mà ngộ được là cái chỗ đó. Cho tới năm nay tôi tuổi này rồi tôi mới phát hiện trọn vẹn. Đức Phật thành đạo được thành Phật là nó phát xuất từ cái gốc, cái chỗ mà không có gì hết. Cho nên là cái đỉnh cao của đạo Bồ Đề vô thượng là Bát Nhã Ba La Mật, là trí tuệ tâm cùng của trí tuệ gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Mà đạt tới cái đỉnh cao đó mới thành Phật được. Mà đạt tới đỉnh cao đó là chúng ta không có gì để cho ai hết, cũng chúng ta tự chúng ta không có gì để cho ai. Tất nhiên là không có vật gì để cho ai, và tất nhiên là cũng không có ai để nhận vật của ta. Câu nói đó hàm cái ý nghĩa là bố thí Ba La Mật phải làm như vậy, phải là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Mà muốn thành tựu được cái ý nghĩa của câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm đó là phải đặt mình, đặt cái tâm của mình ở nơi cái chỗ vô sở trụ. Mà muốn vô sở trụ là mình không có gì và không có vật gì và cũng chẳng có cho gì cho ai. Đó là con đường thành Phật đó. Còn nếu chúng ta mà hơn Phật, bất cứ hơn cái gì, hơn nhiều, hơn ít, hơn lớn, hơn nhỏ, đều là nguyên nhân không thành Phật được. Mà nếu mà chúng ta càng giàu hơn Phật nhiều thì chúng ta là thôi đừng nói nữa, nói nó mất lòng. Bởi vì cách đây cả mấy hơn 2000 năm cho tới ngày nay, rất nhiều người tự cho mình là đệ tử thượng túc của Phật, danh vọng rất cao, chức thức địa vị rất lớn, uy quyền rất lớn trong đời sống, và sự nghiệp rất lớn. Cái việc làm đó, cái đời sống đó, cái mẫu mực đó cách đây mấy ngàn năm, mà hiện bây giờ, xưa đã vậy, bây giờ đang vậy và cũng sẽ như vậy. Nghĩa là nhiều đệ tử Phật quá đức độ hơn Phật, quá tài năng hơn Phật, quá khôn ngoan hơn Phật. Vì vậy mà con đường mà đi đến cái địa vị vô thượng Bồ Đề đó nó còn xa, là do cái điểm mà đệ tử Phật hơn Phật quá nhiều. Đó là lời tâm thành và tâm nguyện của tôi muốn gửi đến tăng ni trẻ những câu nói đó, những ý tứ nhắc nhở đó, và cũng tự nhắc nhở cho chính bản thân mình. Như tôi đây mặc dù là so với đệ tử Phật ngày nay tôi là người không có gì, nhưng mà thật sự ra còn giàu hơn Phật quá. Nên nè, cái bà thơ này nó còn trậu lông đấy, mà còn gì nữa, Phật trậu lông đâu uống. Mà bây giờ còn thức dậy, ngủ thức dậy rồi có trậu lông uống, nghe gà gái. Cho nên cái bài thơ này nhắc nhở trên đường tu học, để nói lên rằng là cái việc tu học không có xa lạ, không có cầu kỳ, không có khó khăn lắm. Nhưng mà theo tinh thần này đó thì là chỉ là một người tương đối rảnh rang, ít lo, ít suy nghĩ, ít ưu tư, ít sầu muộn. Chứ còn mà còn cái tòa này là đừng có nói chuyện Phật Phật nghe chưa. Nhưng mà đây là tòa lông là tôi không có mua. Gần đây Phật tử người ta nghe, người ta biết là tôi là ở trên rừng mà thường uống trà, rồi người ta tới người ta thăm, người ta mua, người ta cúng đó nha. Ta mua ta cúng đó, chứ tôi chưa có mua gì lâu lắm, mới mua một bịch là 250 gram đó, là 101-102 vậy đó, 101-102 ngàn đồng Việt Nam á. Nhưng mà đa số là Phật tử ta cũng đủ uống rồi, thậm chí có lúc dư. Thì so với những anh em tôi, những thiện hữu tri thức của tôi, là tôi không có 1/1000000 của họ, chưa bằng 1/1000000 sự nghiệp của họ, mà còn cách Phật xa vời. Ô lông thì làm sao thành Phật được? Nếu là một người khất sĩ như Đức Phật thì ô lông đâu mà uống. Mà nếu mà nghiện ô lông mà đi khất thực, đi khất sĩ ở rừng thì là cái dục vọng nó thèm thuồng, nó khát vọng, nó ra rứt, nó hành hạ con người, thì làm sao mà có cái cái trí tuệ thanh tịnh để mà đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ là vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn cho được. Cho nên là cái bài thơ này nói là nói chơi để nhắc nhở cái môi trường, cái hoàn cảnh có hơn người phàm tục của thế gian, nhưng mà con đường thành Phật còn xa, còn phải phấn đấu nữa, còn phải tỉnh thức nữa, còn phải loại bỏ nhiều thứ nữa. Thế thì cái bài này tôi đọc lại lần nữa là tiếng gà é ẻ rất nồng trưa. Tôi thích nghe tiếng gà nè, tiếng cu kêu nè, tiếng chim hót nè, tiếng dê nè, tất cả tiếng đặc sành, tiếng bồ tọt, tiếng ếch gì tôi thích nghe hết, bởi vì tôi là nông dân chính thống. Hồi nhỏ ở quê cho tới gần 20 tuổi mới là được vào thành phố học đạo, cho nên nghe tiếng gà, tất cả tiếng côn trùng nó trở thành cái tiếng nhạc mà tôi gọi là nhạc trời, là những tiếng đó chứ chẳng có cái thằng cha trời nào mà nó đánh cho mình nghe đâu. Cái tâm mình trong sáng, cái tâm mình thanh tịnh, tâm mình mà an ổn rồi là mình nghe tất cả những cái tiếng đó, nó thành ra gọi là nhạc trời là vậy. Rồi Lý Lý Đường lại còn có treo phong linh chơi nữa, treo phong linh để chi, để mà làm cái phương tiện đo gió núi gió rừng, coi lúc nào gió mạnh, lúc nào gió yếu, lúc nào đứng gió. Cho nên là có phong linh hay có gió là phải kêu con trẻ. Tiếng gà é ẻ rất nồng trưa, con trẻ phong linh gió nhẹ đưa, tỉnh giấc ô long pha một ấm, trà thơm vị ngọt. Trà thì thơm vị ngọt, trà ô long mà của nước non nhà, tức là trà nội địa chứ không có trà ngoại. Mà tính toán cũng có Phật tử gửi trà ngoại về cũng uống luôn, nhưng mà cũng may là uống trà ô long thì nó lại hợp hơn, còn cái trà ngoại nó cả trăm đô, 200 đô gì một hộp á, mà uống thì phải tha với trà ô long, chứ còn nó không, nó thơm mà nó thơm ngát quá cũng không hợp mấy. Cho nên khi Phật tử mà cho trà ngoại cho trà ba số rồi đó, ba số ba, ba số chín gì đó, thì phải để một ít trong cái ô long đó thì được, mà uống cái trà ngoại thơm ngát thiệt ngát rồi lại là không thích. Thế thì cái bài thơ này đó, tôi thấy cái bài mà trực chỉ tôi viết đây đó đầy đủ những ý tứ để nhắc nhở cho mình và cho các bạn tăng ni trẻ gần xa, cho các Phật tử. Cho nên bây giờ thì tôi không nói thêm nhiều bên ngoài, mà tôi đọc trực tiếp, đọc cái trực chỉ đề cương để gửi đến các bạn. Mình cũng xin thưa trước là tuổi này rồi, và cộng thêm con mắt của tôi là vốn đã dở, cho nên là mình đọc nó lỡ lộng cộng gì đó thì sửa lại vậy thôi. Tôi đọc cái bài trực chỉ đề cương của cái bài thơ vừa nói. Trực chỉ đề cương viết rằng hỡi những người thiện hữu tri thức của tôi, những tăng ni trẻ, những Phật tử gần xa thân mến, sau khi thưởng thức mấy chung trà mà tôi nói ở đây là trà thơm vị ngọt, là trà ô long, khác với loại trà dư tửu hậu của thế tình, cũng không giống với ý thơ của người xưa gọi là khát ẩm thanh tuyền muốn ẩm, khát ẩm thanh tuyền muốn ẩm trà. Ẩm trà ở đây được pha sau khi tỉnh giấc nồng của một buổi trưa, và từ xa xa có tiếng gà vọng đến, ở cạnh hàng hiên, cõn kẽn phong linh gió nhẹ đưa. Tôi là một nông dân tín hiệu ở thôn quê, nên với tôi tiếng gà gái trưa gọi trong tâm trí tôi hình, gợi trong tâm trí tôi hình ảnh quê hương mà thông thường người ta gọi là nơi chôn nhau cắt rúng nước non nhà. Đó là những cái bối cảnh xung quanh tác động vào tâm ý của mình sau giấc ngủ trưa. Thực ra không phải người nào cũng có được giấc ngủ trưa. Đồng bào ta cũng như đa số dân dân Âu Á Úc Mỹ Phi đều giống nhau một chỗ là cái sự nghiệp, cái công danh, cái ăn mặc ở nó chi phối cuộc đời dữ lắm. Cho nên theo thông thường Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng của một nguồn tư tưởng, một nguồn lễ giáo có lẽ ảnh hưởng của thời kỳ phong kiến để lại ít nhiều. Cho nên là cái tập tục của nhà chùa là gọi là ăn ngọ ngủ mùi, trưa thì gọi là đi qua đường ăn cơm, vào giờ ngọ gọi là ăn ngọ. Ăn ngọ là đó là cái đường lối, cái tập quán truyền thống của Đức Phật. Nhưng mà Việt Nam ta thì cái ăn ngọ đó nó không có thiệt, chỉ có số người tu theo Nam Tôn người ta chủ trương đúc giờ ngọ ta ăn, mà quá giờ ngọ ta không ăn. Mà cái đó thiệt tất cả nào thì mình cũng không biết. Có khi chiều rồi người ta cũng ăn cái gì đó nhẹ nhẹ, cũng như bậc thầy tôi hồi xưa đó, buổi chiều mà tổ tôi hồi xưa cũng có lúc vậy, chiều mỗi người được uống một ly, tuổi nhỏ thì cho một cốc bự hơn nước cháo, rồi có đường hoặc là muối. Còn những bậc thầy của tôi đó thì có những vị thầy uống sữa, mà còn có ông thầy giám đốc của tôi là ông không uống sữa đó cơ. Ông nói uống sữa là không gì sữa bò, đó là mình uống vậy nó cũng mất cái lòng từ bi. Đi dép là đầy dép da, ông không đi. Sữa là sữa bò, sức lực của bò lấy ra chiếc bớt vậy, ông uống, còn như tụi tôi thì cũng uống hết. Nhưng mà phần nhiều là uống cháo lại muối hoặc là đường. Như vậy gọi là ăn ngọ đó. Còn cũng có người thì có gì đó tối ăn nặng nặng hơn là cũng không có mắc tội lỗi gì. Nhưng mà hồi xưa thì Phật là hoàn toàn không có ăn cái gì khác. Từ buổi trưa đó cho tới buổi trưa sau là uống nước chịu à. Cho nên Đức Phật gọi là ăn ngọ ngủ mùi, thì cái chữ mà ăn ngọ của Phật lên mới là tính gốc, chứ còn của cái thời nay đó thì tâm trước là không đến nỗi gì, mà cũng không thật sự là có ngọ thiệt lắm đâu. Còn ngủ là ngủ mùi, ngủ mùi là giờ mùi là ngọ mùi, mùi tức là từ 1 tới 3 đó. Nhưng mà phần nhiều trong chùa là cho ngủ là tối đa là cỡ 45 phút. Trong khi đó những người công nhân thật sự ở nước Việt Nam bây giờ cũng như là những người công nhân đi làm cho ngoại quốc không có được ngủ 45 phút đâu nha. Cho nên cái ăn ngọ của mùi rồi cũng là một cái cách mà là của quý tộc nào đó, giai cấp nào đó để lại, chứ không phải ai cũng được vậy. Vì vậy mà ở đây mà tôi nói là trưa được ngủ giấc rồi thức dậy rồi nấu tạo lòng uống này là nó thuộc về cái ở trong một cái giai cấp. Mà thật sự nó ở trong giai cấp này là đối với con đường thành Phật coi chừng hãy còn xa. Phật làm gì có trậu lòng uống. Tôi nói cái đó để nhắc nhở các bạn thiện hữu tri thức, hàng tân đi trẻ của chúng ta hãy xét lại cái cách sống của mình, cái nếp sống của mình, cái tập quán sống mà mình đã có, để có thể điều chỉnh lại kiểu nào đó, để cho nó mất đi những cái ưu tư sầu muộn lo hỗ trợ cho cái việc ăn mặc ở ngủ chấm quá nhiều. Mà lo cái việc đó quá nhiều là cái việc mà là định tuệ và giải thoát thì kiến đó còn xa. Xin tiếp tục. Viết những dòng này tôi muốn thủ thỉ với các bạn rằng đạo Phật của chúng ta, giáo lý đạo Phật của chúng ta, đích đến của đạo Phật của chúng ta không có gì cầu kỳ, khó khăn, rắc rối gì hết. Đạo Phật của chúng ta, giáo lý đạo Phật của chúng ta thành thật và thánh thánh mà nói thì dễ lắm các bạn ơi, dễ tu dễ chứng lắm, không có gì khó. Chúng ta đừng đòi hỏi ở đạo Phật những gì linh thiêng bí hiểm, những gì không có mặt trên cõi đời này. Tôi xin nói nhỏ với các bạn rằng chúng ta nên tập tu bằng cách tu chơi. Tu chơi có nghĩa là giống như không tu gì hết mà tu rồi đấy bạn à. Còn tu chơi ấy, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, cái kinh đó có giá trị lắm. Có câu rằng tu vô tu tu, hành vô hành hành, chứng vô chứng chứng, ngôn vô ngôn ngôn. Cái người tu hành là nói những cái nói không có lời, nói những cái nói không lời đó trong đạo Phật gọi là thanh giáo. Ví dụ như Đức Phật là nó có nhiều cái thân của Đức Phật, cái oai nghi tế hành của Đức Phật là một bài học dạy nhiều lắm cho người ta, gọi là ngôn vô ngôn ngôn, nói những cái nói không lời, hành cái hạnh vô hành. Phật không có làm nhiều đâu, Phật không có lại ông nào, bà nào, con nào, thân nào, Phật không có lại cầu nguyện giang sinh cái đức nào, cái đấng nào hết á. Phật cũng phát huy cái khai thác cái vô sư trí, cái tự nhiên trí để thành tựu được cái nhất thiết chủng trí của mình mà thôi, chứ không có lại lục giang sinh cầu nguyện. Nói dài dài, nói hoài, nói mãi, nói không hết. Những Phật tử nào mà có nghe những cái gì của tôi nói đó thì làm ơn tự mình tuyên quyết đi, bỏ đi, đừng có thờ. Đừng có thờ tùm lum, đừng có thờ thần tài, đừng có thờ thổ địa, đừng có thờ quan công độ mạng, đừng có thờ bà độ mạng, chúa tiên, chúa ngọc gì hết. Cũng không cần phải đi vay tiền của bà, chúa xứ, châu đốc một, châu đốc hai, châu đốc ba gì hết. Phải giáo làm việc đó cho đã rồi mới là đi vào đạo Phật mới được. Còn các vị mà không dám làm cái như tôi nói đó thì các vị lại Phật thì chơi, chứ các vị lại không có trúng Phật đâu. Các vị vô chùa thấy cả trăm ông Phật đó mà các vị không biết tên, mà các vị cứ lại hoài, chứ coi chừng cái đầu gối đó, coi chừng cái bánh xương bánh chè đó, coi chừng cái xương sống đó, lại giết rồi thì bệnh hoạn đó nha, mà không có trúng ông Phật nào hết á. Bởi vì các vị nó thuộc về quan đường, nó thuộc về ảo tưởng, nó thuộc về tưởng tượng, thành ra là cái đó không phải là tu. Mà tu chơi đây có nghĩa là sửa thân, sửa miệng, sửa ý một cách bình thản, bình thường. Chứ ác bà tác, việc ác không làm, phải học cái gì là ác, phải nhờ thầy dạy cho mình những cái gì gọi là ác. Chúng thiện phụng hành, phải nhờ thầy chỉ cho mình những cái gì gọi là thiện. Chứ có khi mình làm như là làm thiện dữ lắm vậy mà thì thật không có thiện gì chân. Tôi nói ví dụ như giờ bỏ ra là 200 tỷ ha, mà đem đi cúng gọi là mình cúng, mình tạo, tạo chùa, tạo tượng, tạo vân vân, thành thánh đồ dữ lắm. Nhưng mà cái đó coi chừng à, giống như tu vậy mà người ta không có tu gì hết. Bởi vì tạo ra 1000 cái bức tượng mà mỗi bức tượng cao mấy chục thước đi nữa, đâu có ở Phật trời vị tổng đâu. Nhưng mà mình cứ mình tưởng tượng mình làm được bức tượng cao vậy, lớn vậy, rồi mình lại mình khấn mình nguyện, tự mình làm khổ mình đó. Cho nên là ở đây tôi nói rằng là tu hành dễ lắm. Đừng đòi hỏi ở đạo Phật những gì linh thiêng, không có linh thiêng, đạo Phật không có linh thiêng. Bất cứ ai mà làm bùa làm phép rồi này mà thổi phù thổi chú rồi đó mà gọi là đạo Phật là cái đó không phải đạo Phật, cái đó là ngoại đạo, thuộc về tà đạo, thuộc về tà giáo. Đạo Phật cũng có gì bí hiểm hết đó. Đạo Phật là dạy mọi người là phải sửa mình bằng cách là chữa ác mà tác chúng thiện phụng hành. Các điều ác không làm, thân miệng ý không làm các điều ác, thân miệng ý làm các điều lành. Chữ lành và chữ ác, chữ thiện và chữ ác phải học. Còn những gì mà không có mặt trên cõi đời này, những gì thuộc về siêu hình, thuộc về quyến hoặc, thuộc về tà kiếp, đều thuộc về tà kiếp ngoại đạo, gửi gắm tâm hồn cho cái cõi mà không bao giờ có. Này, cái đó là tăng ni sẽ để ý, Phật tử để ý đó. Do vậy mà tôi có cái từ tôi sáng tác ra bằng cái từ bằng cách tôi chơi như vậy đó. Tôi chơi nghĩa là có nghĩa là giống như không tu gì hết mà tu rồi đấy. Cho nên là Quyền Giác có bài thơ là rồi tất cả khỏi tu không cần chết, khỏi tu nghĩa là phải hành được chư ác bạc tác chúng thiện phụng hành, tự tình kỳ ý, đó là tu rồi tất cả. Đó là hàng đại thừa thượng sĩ tối lễ căn, diệt vô minh, diệt hết cả ngũ cái và thập thiền, đó là rồi tất cả đó. Khỏi tu mà không cầu chứng gì đó. Để giải thích những điều tôi vừa nói, để kính tặng bạn, tôi xin mượn bài thơ Cư Trần Lạc Đạo của Thiền Sư Trần Nhân Tôn để nhắc nhở các bạn mà cũng nhắc nhở chính mình. Nguyên nhân bài thơ ấy như sau: Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khổng tức biên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Bài thơ đó hay lắm đó các bạn. Bài thơ đó ở Trung Quốc hồi xưa lục tổ Huệ Năng cũng phát huy cái ý tứ đó. Rồi Trần Nhân Tôn là Việt Nam, là người thiền sư tu thiền cũng phát huy cái ý tứ đó. Cái ý tu hành không có gì khó. Lục tổ Huệ Năng xưa kia thì nói rằng là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề khắp như cầu thố dốc. Nghĩa là mình tu đạo Phật á, học đạo Phật, hành đạo Phật, mình không có bỏ, không có rời bỏ thế gian, không cần rời bỏ, trốn chạy thế gian. Phật pháp tại thế gian, giác ngộ, trên đường giác ngộ giải thoát của đạo Phật, không rời bỏ thế gian này, không cần rời bỏ thế gian này để mà tìm kiếm. Rời bỏ thế gian này mà tìm kiếm cái giải thoát, cái giác ngộ ở nơi cái đấng siêu nhân, siêu nhiên, siêu hình nào đó, thì chẳng khác nào cái người mà đi tìm lông rùa và sừng thỏ, không bao giờ có đó nha các bạn. Cho nên tôi nói tu hành dễ ớt là vậy đó. Bài thơ đó có ý nghĩa tôi dịch như sao: sống đời vui đạo hãy tùy duyên, thấy đói thì ăn, mệt ngủ liền, đấy cho nên tôi ngủ mà tôi có những lúc tôi làm bài thơ tôi với chó. Tôi buồn chết chưa buồn ngủ, tôi ngủ à, lớn tuổi rồi có khi bằng đêm ngủ nó không ngon, ngủ nó thao thức, rồi đọc sách rồi tham thiền cũng có. Rồi bằng ngày nó muốn ngủ thì nào ngủ à, 8:30 cũng được, 9:00, 10:00 cũng được. Rồi có bữa nào khách khứa tới thăm chơi thì 2:00, 3:00 cũng ngủ được. Mà ngủ dậy rồi thì lúc nào đó khác, thì cứ làm trà uống vậy đó. Rồi đói là cứ ăn. Bây giờ tôi không ăn ngọ được, báo cáo với các bạn gần xa vậy. Tôi bây giờ là 11 giờ với 12 giờ tới 1 giờ đó là giờ ngọ đó. Mà tôi không đói là tôi không ăn. Có khi 2 giờ đói tôi mới yêu cầu thị giả là nấu cơm giùm tôi, 3 giờ tôi ăn. Có khi 3 giờ, 2 giờ, 3 giờ chưa đói, tôi bảo 3 giờ bắt đầu nấu cơm, tới 4 giờ tôi ăn. Cái đó là thật khai ngay, chẳng giấu giếm vậy, chẳng ăn ngọ vậy đó. Thấy đói thì ăn, mà mệt thì ngủ à. Cho nên có lúc là chó nó ngủ giấc 9 giờ sáng, rồi tôi cũng ngủ. Thành ra tôi thấy chó nó ngủ, tôi có làm bài thơ tôi và chó đó. Tôi và chó giống nhau, không có gì khác. Giờ khác hơn chó tức là chó nó ngủ, nó không biết gì hết. Còn tôi thì ngủ chứ tới chừng thức thì nó có khác với chó. Sống đời vui đạo hải tùy diễn, thấy đói thì ăn mệt ngủ liền, không cần ăn ngọ lắm đâu. Nhưng mà nói vậy là cái Phật ăn ngọ xưa không phải là không hay đâu nhé, đừng có phỉ báng cái đó không được à. Phật ăn ngọ là hay lắm mà, bởi vì ăn một ngày nhiêu đó thôi, có đó bụng thiệt, nhưng mà đều ăn nhiều nữa đi, xin ngàn ba lần thì coi sao cho được. Cho nên là Đức Phật phải tu, là phải luyện, là phải tập ăn một bữa vậy đó, để nó có nhiều thì giờ tu tập. Tuy nhiên là nó cũng có đói, có khi nó cũng có hoành hành, nhưng mà Phật tập biết là nó quen. Còn tôi thì tôi chưa tập được, do vậy cho nên là tôi đâu có đòi Phật liền đâu, tôi tự biết mà. Còn nhiều ông trời đất ơi, tu hành là mới giải thiền tầm bảy tầm bả mà đòi thầy trò, đòi thành Phật nhau, đòi niết bàn tại chỗ. Cái đó là xét lại rồi nha, không có đòi thành Phật liền. Chúng ta tu là được an lạc từng phần trăm, dựa vào phần trăm mà nói. Niết bàn của chúng ta là niết bàn phần trăm, 20% cũng đã quý, 30 quý, 50, 60, 70 là quý dữ lắm rồi đó. Chứ mà đòi 90 là chưa, theo tôi là chưa thấy rồi nha. Còn đòi 100% là chờ chừng nào, nghĩa là cái ngày sắp bệnh cùng, coi lại coi cái đã. Cho nên là mình nhìn cái lối tu hành của mình biết mà, uống còn đòi uống đầu lông là chưa thành Phật được. Chưa có tự tại được. Nhưng mà mấy là tôi uống trà vậy chứ mà, có lúc không trà cả ngày cũng không có sao. Nước sôi cũng được, mà nước gì uống cũng được, nó không có cái nghiện. Còn có người là nghiện đấy, có người nghiện bỏ không được. Ở đây mình bỏ được là đã là một cái đáng khen rồi. Thấy đói thì ăn mệt ngủ liền, giải thoát trong ta đừng kiếm nữa. Cái chữ này tôi dịch được câu này tôi thích vô cùng. Từ nhiều cái bản người ta dịch, người ta nói rằng trong nhà có của báo đừng kiếm nữa. Tôi nghiệm hoài, nếu mà mình dịch được cái người đó trong nhà có của báo, rồi lỡ tụi ăn trộm nó nghe nó không hiểu, rồi nó tưởng mình có của báo, có vàng có bạc có kim cương, rồi nó thành ăn trộm hoặc nên là bắt cướp nó đánh thì sao. Cho nên là không phải là trong nhà, gia tu hữu bảo, chứ gia đây là chỉ cho bản thân mình đó, cho đời sống của con người mình đó, chứ không phải gia là nhà. Tiểu đó là nó hàm cái nghĩa ẩn dụ. Trong nhà mình mà có tài sản nhiều quá rồi thì đừng có tìm nữa ngoài chi. Giống như là ông trưởng giả, con của ông trưởng giả rồi mà bỏ nhà, bỏ cha và đi tìm cái an lạc sung sướng nào đó là cái thằng con ngu. Do vậy mà trong kinh Pháp Hoa nói rằng cái thằng con nó cuối cùng nó trở về, nó làm nô lệ cho ông già nó. Vậy mà nó về nhà ông già nó mà nó không biết. Rồi nó đi làm công nhật, nó làm mướn cho ông già nó. Rồi ông già nó chết và cho nó nhà mà nó cũng không dám xài, là cái để nói lên cái thằng con, cái thân phận của một thằng con ngu. Còn cái chuyện gia trung ở đây là để nói lên, để ẩn dụ là nhà là con người mình đó. Trong con người mình là tự có cái Phật tánh trong sáng, tự có cái khả năng thành Phật rồi, đừng có tìm kiếm ở đâu bên ngoài, đừng có lại lục danh sinh bất cứ thành nào, con nào, ông nào, bà nào, đấng nào, đức nào. Ý đó vậy. Cho nên tôi dịch là cái câu là gia trung hữu bảo hữu tầm mít, tôi dịch là giải thoát trong ta đừng kiếm nữa. Trong ta có cái tự tánh thanh tịnh niết bàn rồi, trong ta có cái tự tánh Di Đà rồi, trong ta có cái tánh duy tâm tịnh độ rồi. Tự ta chuyển hóa lại để mà ta dùng cái đó chứ đừng kiếm ở đâu khác. Cái bàn tay của ta đó hay lật lại thì để gọi là úp, mà lật trở lại thì gọi là ngửa. Con mắt của chúng ta nó mở ra là có ánh sáng, mà trừ ra con mắt nhắm lại thì chúng ta không thấy màu sắc của sự vật, không thấy ánh sáng của mặt trời. Còn nếu mà chúng ta có khả năng mở mắt sáng ra thì tự màu sắc có đó, mặt trời có đó sẵn rồi. Giải thoát trong ta đừng kiếm nữa, vững vững tâm cảnh khỏi tu thiền. Vững vững tâm cảnh đó là tâm cảnh như như chỉ giá thị hà lữ bồ đề đạo bất thành. Người xưa ta có nói vậy. Hồi tôi nhỏ, tôi chưa tôi đi tu, tôi còn ở nhà mà tôi đã đọc cái bài hay lắm. Bài chưa đậu vậy, bài giờ cái đậu vậy, không muốn nói cái bắt đầu nó không được. Cái bài là khách tạ mập nhân kháng hoa điểu, khách tạ mập nhân kháng hoa điểu, hoa điểu phùng nhân diệt bất kinh, như mộng nhân thể tự vô tình, tâm cảnh như như chỉ giá thị hà lễ bồ đề đạo bất thành. Đáng tự vô tâm ư vạn vật, cái bài đó như thế. Đáng tự vô tâm ư vạn vật, hà phòng vạn vật thường vi nhiễu, thiết ngưu bất thả sư tử hống, khát tợ mộc nhân kháng quả điểu, quả điểu phùng nhân diệt bất kinh, do mộc nhân thể tự vô tình, tâm cảnh như như chỉ giá thị hà lữ bồ đề đạo bất thành. Cái đó hồi tôi còn nhỏ, là tôi 15, 16 tuổi mà tôi đã thuộc cái đó rồi. Chưa đi tu mà đã thuộc chơi vậy. Nghĩa là mình làm sao mình tập cho mình vô tâm đối với vạn vật, thì vạn vật nó không nguy hiểm được ta, nó không kềm chế được ta, nó không xúi dục được ta, nó không bao vây được ta. Nếu như trâu sắt không bao giờ mà nó sợ tiếng hét của sư tử, bởi vì nó là trâu sắt mà. Ví như người gỗ xem chim vẽ, người gỗ tức là người robot, hay là người robot, hoặc là người bằng nộm đó, người nộm người robot là xem chim vẽ không sợ người, mà người cũng chẳng có ý muốn bắt chim vẽ. Do vì người nộm với chim vẽ đều là vô tình, không có dụng ý bắt nhau, hại nhau, giết nhau. Tâm cảnh mà cũng như người gỗ và chim vẽ vậy, nó giống như người gỗ và chim vẽ vậy. Đừng để cho nó tương quan tương tác, để đừng để cho nó khởi cái dục vọng ôm đồm bảo thủ, muốn lấy muốn làm của sở hữu của mình, thì cái tánh ngã và pháp nó không có tác động với nhau. Mà ngã pháp không tác động nhau thì cái nguyên nhân khổ sở sẽ không còn có điều kiện để sinh ra. Cho nên ở đây gọi là vững vững tâm cảnh là khỏi tu thiền là vậy. các bạn nhớ rồi chứ, thiền là vậy, tu là vậy, và nếu nói chứng đắc thì cũng là chứng chừng ấy mà thôi. Chứng đắc là cũng vậy, là Đức Phật Thích Ca gọi là chứng đắc là cũng chừng ấy à, cũng là lục căn không tác động với lục trần, mà lục căn mà không tương quan, không tác động với lục trần thì không có cái lục thức, mà không có khởi cái dục vọng, cái tham muốn, cái bảo thủ, cái ôm đờm, thì tâm cảnh nó trống rỗng giống như người gỗ chim rẽ vậy đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca là nhìn giảng pháp này nó là không có gì. Khi mà chiếc cái nguồn dài không là đổ những cái câu ấp, thấy được tất cả năm nguồn đều không rồi, thì lục căn lục trần lục thức nó không có tương quan tác động nhau nữa, thì sự vật này đâu có cái nào là nguyên nhân làm đau khổ cho cái nào đâu. Đức Phật chỉ là người chừng ấy thôi, tâm cảnh như bất động, nhìn giảng pháp qua thập như thị, tánh nó như vậy, tướng nó như vậy, thể nó như vậy, công năng như vậy, lực dụng như vậy, tạo tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, nó ra cái quả như vậy, rồi tự nó như vậy là như vậy. Phật là cái người vững dưng tâm cảnh, không trốn chạy, không trách, tâm cảnh không trốn chạy, không cần dụng ý buông bỏ, mà tự mình tùy thuận pháp tánh, sinh tánh khởi tu, không ôm đờm, không bảo thủ, không bảo thủ bản ngã, cũng không ôm đờm để mong cầu hy vọng cái ngã sở hữu. Vì vậy mà tâm cảnh như bất động, gọi là người chứng đắc, gọi là người thành Phật. Thành Phật là thành tựu đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ, của giải thoát, của giác ngộ, thấy được cái tánh dạng pháp giai không duyên sanh duyên quyển của các pháp, chứ không phải Phật là cái ông gì ghê gớm gì hết. Do vậy mà chúng ta ai cũng có thể tu tập để đạt đến cái đỉnh là nhìn thấy dạng pháp giai không, không có gì hết như Đức Phật vậy. Thì hôm nay gửi đến các bạn Thiện Hữu Tri Thức, Tăng Ni trẻ gần xa, Phật tử gần xa, mấy lời nhắc nhở, mong rằng là làm thế nào mà nếu những ngày còn lại, mỗi tháng là tôi được đưa lên một vài lần, ba lần nhắc nhở như vậy, thì thật là hạnh phúc cho thành tựu được cái bản nguyện đó, là lấy làm vui sướng cho đời mình. Ý là vậy, mà còn cái việc thành tựu thì là không do mình. Mong các vị thông cảm, và cũng mong rằng một lần nữa là mong rằng là nếu mà làm được một tháng một lần vài lần thì là cái tâm nguyện của tôi đối với cái tuổi này phải nói rằng là có như thành tựu tốt. Trân trọng kính chào, chúc sức khỏe, tinh tấn và mọi điều an lạc, được mọi điều an lạc. A Di Đà Phật.